Phật sự chết, thực sự đó là một ý nghĩa chính của đời sống. Chết và sống không thể nào tách lìa khỏi nhau. Hôm nay mình nghe thêm một đạo Phật không chỉ nói về chết, Phật nói một mặt khác của đời sống, tức là mặt sống. Một đời sống của một con người thì nó diễn ra, tuy rằng trên phương diện chân lý, nó diễn ra trong từng phút, từng giây. Đạo Phật gọi là trong từng sát na, và nó biến chuyển trong từng sát na, cho nên gọi là sinh diệt trong từng sát na. Và đó là cái coi như là cái căn bản của cái đời sống mà mình thấy nó kéo dài. Và mình đã nghe rằng là đời sống thì nó phát sinh từ chỗ sinh và nó kết thúc với chữ tử. Và già và chết, là bệnh, già và bệnh là những hiện tượng báo trước của cái tử. Thì đó là một cái ý nghĩa mà trong mình nghe hai kỳ vừa rồi đó, một ý nghĩa rất chân thật, rất đúng thật về cuộc đời này. Nhưng mình cũng nghe là con người sống thì vẫn có tất cả mọi hoạt động mà. Trong cái lúc mà người ta tiến dần đến cái già, bệnh và chết thì người ta vẫn có tất cả mọi cái hoạt động của đời sống. Cái đó là gì vậy? Trong Đạo Phật nói cái đó là một cái mặt khác của một cái sự sống của mình. Thì cái đó theo Đạo Phật nói nó là nhân quả. Tuy rằng con người nào sinh ra thì nó, cái đời sống của con người nào đi chăng nữa, nó cũng diễn ra theo sinh lão bệnh tử. Nhưng nó vẫn có cái mặt khác nhau. Có người giàu, có người nghèo, có người khôn, có người ngu, có người rất may mắn, hạnh phúc, có người rất đau khổ. Tất cả những cái đó thì phải nói những cái khác biệt đó là nhiều khi như là không có ai giống ai nữa. Thì tại sao trong cái khoảng thời gian sống ngắn ngủi đó mà căn bản của nó thì sinh với tử, nhưng nó vẫn có mỗi người lại một khác như vậy? Thì Đạo Phật nói đó là nhân quả của mỗi người. Thì sự sống có nghĩa là cái nhân quả nó hoạt động, cho nên nó thành ra sự sống. Trong cái nhân quả như vậy, mình nhìn trong cái thế gian, mình nhìn mà coi. Nếu có cái hạt cam là có cái nhân và có tất cả những cái duyên để cho hạt cam đó nó phát sinh thành quả, thì nó sẽ có nhân, có quả. Có nhân rồi thì thế nào cũng có quả. Thành ra cái quả cam đó nó có là do bởi vì nó có nhân. Cho nên cái có của quả cam đó, đó là nó tùy thuộc vào cái nhân quả. Rồi quả cam nó có là để làm gì? Để mãi mãi, để còn hoài, nó sẽ có và rồi nó sẽ rụng, rồi nó sẽ chín, nó rã và rồi nó sẽ mất đi. Rồi tiếp tục những cái hạt cam ở trong quả cam đó nó lại bắt đầu, nó lại là cái nhân để tiếp tục những cái, nó thành ra những cái quả cam. Thì khi mà thành cam như vậy thì cũng có nhiều loại cây trái khác nhau. Dù một loại cam đi chăng nữa cũng mỗi có nhiều vị khác nhau. Có cam chua, có cam ngọt. Thì đó là nơi cái chủng tính, nơi cái tính chất của mỗi cái nhân. Thì trong Đạo Phật nhìn cái đời sống cũng như vậy. Tại sao mình có đời sống này? Bởi vì mình có nhân. Nó chỉ là kết quả. Nó không phải là một đời sống vĩnh viễn. Bản chất của nó vẫn là vô thường sinh tử. Nhưng nó có. Tại sao nó đã vô thường sinh tử? Tại sao nó có? Bởi vì nó có nhân. Vì vậy cho nên mình, như mấy bữa trước mình nghe để mình biết về cái nhìn của Đạo Phật về cuộc sống, mình cũng xác định rằng là Đạo Phật không phải là một triết lý thâm sâu, một tư tưởng để cho người ta, đầu óc người ta được tư duy thâm sâu. Đạo Phật là giải quyết vấn đề của cuộc đời. Mà muốn giải quyết vấn đề cuộc đời thì phải thấy ra cái sự thật của cuộc đời. Thì mình đã thấy được cái sự thật của cuộc đời qua sinh tử. Bây giờ cái phần mà luôn luôn mình thấy cuộc đời là một sự sống tràn trề á, phần đó là thuộc về nhân quả. Nên đối với Đạo Phật, mình kỳ trước mình đã nghe chết không phải là hết. Cũng lý do là bởi vì mình còn có nhân, cho nên bắt buộc phải có quả. Vì vậy cho nên chết không phải là hết. Đạo Phật nói rằng là khi mình sống là một kết quả của một đời trước. Đời trước là những cái nhân do mình tạo ra. Trong đời sống này mình lại tạo nhiều cái nhân nữa. Như một cái hạt cam nó thành nhiều quả cam, mỗi quả cam nó lại có cái hạt cam. Những cái hạt cam đó là những cái nhân. Quả cam nó rã ra, những hạt cam đó nó lại rơi vào lòng đất, nó lại là nhân đó, rồi nó lại tiếp tục nó phát sinh. Thành ra trong cái đời sống của mình đó, mình là quả, là trái, là quả. Và mình có rất nhiều hành động đem lại cái những cái hại hay là những cái lợi cho mình, cho người. Nó là những cái nhân, nó là những cái hạt. Những cái hạt đó nó sẽ có một cái kết quả của nó. Mình nói nó như vậy, tức là một người rất giàu có, người đó phát sinh một cái tâm tham, người đó đi ăn cắp một cái vật rất tầm thường của một người nghèo nàn, người đó làm một hành động như vậy. Cái hành động đó, hành động ăn cắp một cái vật như vậy là hành động của cái người nghèo nàn. Nhưng mà người đó vẫn là người giàu có cho đến suốt đời. Bởi vì cái giàu có đó là kết quả của một cái nhân đời trước. Còn bây giờ đây mình có một cái hành động, hành động nó thuộc về cái nhân nghèo nàn, thì nó phải có một cái quả riêng của nó. Cái quả đó nó sẽ có cả một cái đời sống của nó. Một cái con người hiện thân ra là quả báo của nó. Cái đời sống đó Đạo Phật kêu là y báo. Cái con người đó, đó hiện thân cho cái quả báo đó là chính báo. Mỗi một cái hành động của mình á, không phải đến đó là hết. Nó sẽ có cả một cái thế giới riêng của nó, một con người riêng của nó. Cho nên chính vì vậy trong một đời sống của mình á, mình tạo rất nhiều hoạt động. Mình tạo ra rất nhiều những cái hành động gọi là nghiệp. Những cái đó là những cái nhân, mỗi nhân vậy nó sẽ có một cái quả báo riêng của nó. Một cái quả cam nó có rất nhiều hạt nhân. Một đời sống con người cũng có rất nhiều nghiệp. Do đó cho nên không phải chết là hết. Chết là chấm dứt cái quả của đời trước. Cái còn lại nó là cái nhân và sẽ thành quả ở đời sau. Như vậy đó là ý nghĩa của đời sống. Đời sống này không phải vĩnh viễn, không phải là cứu cánh. Đời sống này không phải là cái đời sống cuối cùng, chấm dứt. Đời sống này là ở trong một cái tiến trình nhân quả, không bao giờ biết đến đâu là cùng. Đời sống này mang cái ý nghĩa như vậy. Và tất cả những cái gì mình được hay là mình bị ở trong cái đời sống này, nó là quả của đời trước. Đó là cái nhìn đạo Phật. Và mình có một cái gọi là một cái hoạt động từ tâm của mình cho đến thân khẩu của mình. Cái hoạt động đó là đôi khi nó tùy thuộc hoàn cảnh xung quanh, nhưng mà quyết định là ở nơi mình. Mình thấy một cái đồ vật đẹp, mình thích, thì bây giờ mình mới quyết định. Cái hoàn cảnh đó, nó làm cho mình phát sinh cái tâm ăn cắp, và mình có cái quyết định là lấy hay không lấy ở trong đó. Trong đạo Phật nhìn là như vậy. Nếu mà mình quyết định lấy rồi mình lấy thì nó thành một cái nghiệp nhân. Nếu mình quyết định không lấy thì nó cũng thành một cái nghiệp nhân, nhưng nó khác nhau. Lấy thì nghiệp nhân xấu, không lấy thì nghiệp nhân tốt. Nếu mà mình lại không lấy mà mình còn biết ban bố thí nữa thì mình lại càng có nhiều cái nghiệp tốt, tức là nhiều cái nhân tốt. Nhân tốt đó, nó thành chủng tính. Và mình sẽ có kết quả của những đời sau. Thành ra như vậy là cái nhìn về cuộc sống của con người đối với đạo Phật. Cái nhìn như vậy là để cho mình thấy là, như hôm trước mình nghe, dù con người biết rằng là sinh là phải tử, sống là phải chết, nhưng con người vẫn luôn luôn phải sống, và con người vẫn quên sự chết. Tại sao con người lại lãng quên sự chết mà con người lại phải sống và để tâm hết vào sự sống? Bởi vì nó là kết quả. Mình có mặt ở đây là nó do những cái nhân nó chi phối mình. Mình cứ lấy thí dụ ngoài đời, quả cam á, trước sau gì nó cũng tan rã hết, nhưng mà tại sao mà nó có? Bởi vì nó có nhân. Tại sao nó phải ngọt? Tại sao nó như vậy? Bởi vì nó có nhân. Nó có nhân thì tự nhiên cái sống nó bừng lên, cái quả đó nó hiện hữu và nó hoạt động cho hết mức của cái nhân đó, nó mới tàn. Thế cho nên có đôi khi có nhiều cái nhân xấu mà mình phải chịu nhiều đời để trả quả báo, mà cũng có nhiều cái nhân tốt lớn mình sẽ được nhiều đời hưởng phước mới hết hết cái quả báo đó. Vì vậy mà cuộc sống này nó là gì, tại sao nó như vậy, tại sao nó có ra như vậy, tại sao mình lại là như vậy, nó đều từ nhân quả hết đó. Nó không có từ đâu tới, nó không do nơi một cái tôi nào đó vĩnh viễn thường hằng tạo ra, nó không do thượng đế nào tạo ra, nó không tự nhiên có, nó có theo cái lý nhân quả như vậy, và nó có như thế. Thành ra mình biết rằng là cho dù mình có đọc các sách nói về sự chết, khuyến khích mình những cái điều tốt đẹp trong cái ý nghĩa sự chết của đạo Phật, nhưng mà thực sự ra thì mình vẫn quên lãng cái sự chết đó. Bởi vì mình còn cái sức sống rất mãnh liệt. Sức sống đó là kết quả. Đã có nhân, thế nào cũng có quả. Mà một khi mà nó đến đúng cái thời đúng cái giai đoạn để nó phát sinh cái quả, thì cái quả nó hiện hữu ra rất mãnh liệt. Thế ra đôi khi người ta biết, người ta muốn làm một cái công việc gì trong cuộc sống. Như những nhà, thí dụ mình nói từ những cái nhà hoàng đế vĩ đại, như Thành Cát Tư Hãn của Mông Cổ, phải đi chinh phục khắp hết năm châu bốn biển, và phải làm cái chuyện đó. Dù bây giờ có một người nào nói với lại cái viên hoàng đế đó rằng ngài có chinh phục đến đâu đi nữa rồi ngài cũng chết thôi, mà chết rồi thì nó cũng bỏ đó cho ai hết, chẳng phải cái gì của mình hết. Mà dù Thành Cát Tư Hãn có mà ta công nhận là đúng, nhưng Thành Cát Tư Hãn cũng không có ngồi yên được, mà phải xuất quân đi chinh phục. Bởi vì tất cả những cái động lực, những cái năng lực đó mà mình gọi là hoạt động trong đời sống này, nó là một cái thành quả của những cái nhân đời trước. Cho nên chính vì thế Đạo Phật nói về sự chết một cách rất là chắc chắn, chắc thực và rõ ràng vô cùng, không thể chối bỏ được. Không có một con người nào có thể chối bỏ được cái sự chết. Nhưng Đạo Phật cũng biết rất rõ về sự sống. Tại sao như vậy? Tại sao? Ví dụ như vậy, vua A Dục là một vị vua mà có thể nói bạo tàn như vậy, và rồi rốt cuộc quy về Đạo Phật và trở nên một vị vua nhân đức như vậy. Tất cả những cái đó nó đều là những cái thành quả của những đời trước. Người ta nói rằng là vua A Dục mà sở dĩ mà trở thành một cái vị vua mà vĩ đại của Ấn Độ đó, mà nghĩa là coi như thống nhất khắp nước Ấn Độ, mà nó còn lan rộng ra các vùng bên cạnh, các nước cạnh. Bởi vì trong đời trước, vua A Dục là một đứa bé đã dâng đất lên, không có gì hết, chơi trên mặt đất này, chơi vẽ này nọ, gặp Đức Phật, dâng lấy cái đất đó dâng lên cúng cho Phật. Thì nhân quả như thế nào thì mình không thể biết được, nhưng cái lý nhân quả đối với Đạo Phật là chắc chắn. Còn nó ra làm sao thì chỉ có cái thiên nhãn của Đức Phật mới có thể thấy rõ được cái nhân của người đó làm sao mà nó thành như vậy. Thì đó là cái nhìn trong Đạo Phật để cho mình biết là cái sự sống của mình nó thực sự nó có ý nghĩa gì. Có người mình ra đời, một khi mà trong đời trước mình gieo một cái nhân về văn nghệ, chẳng hạn như bây giờ mình cứ lấy theo nghĩa trong Đạo Phật, mình tán tụng ca ngợi Đức Phật, thì cái đến đời sau mà thí dụ như cái nhân duyên, cái tâm nguyện của mình nó không nghĩ đến cái chuyện đạo, chuyện pháp, nhưng mà ca ngợi, hoặc có thể mình là cái người hay ca ngợi mọi người, nói chuyện hay khen ngợi mọi người, tán thán mọi người, đến đời sau mà mình lại thích văn nghệ nữa, mình có thể tự nhiên có giọng ca hay, mà tự nhiên nó có một cái năng lực mình tự tín và mình thích muốn ca hát. Mà dù bây giờ ở nhà bắt mình đi học, bố mẹ chỉ muốn mình là tiến sĩ này nọ, mình cũng tìm đủ cách mình bỏ, mình theo cái nghề nghiệp ca hát. Mình lấy thí dụ đó, nó có một cái lực gì ở trong mình, cái lực đó là lực của nhân. Tại sao mình không theo cái con đường khác? Tại sao cái đó nó hợp với mình? Tại sao cái đó mình dễ phát triển? Tại sao cái đó nó hấp dẫn, khiến cho mình có thể hy sinh những cái chuyện khác để mình theo cái con đường đó thôi? Thì tất cả những cái đó nó thực ra nó đều là năng lực của nhân trong đời trước. Đó là mình nói ít để mình nhìn về Đạo Phật đó, nhìn thấy ý nghĩa đời sống của Đạo Phật. Khi mình hỏi con người mình là gì, mình có là mình hay không? Mình là mình thì mình có thể nói mình là A là mình là A, có thể nói mình là B là mình là B. Nhưng mà nhiều khi có cái mình thấy mình không có thể nói mình được. Có nhiều cái mình cũng thích làm, tự nhiên ở trong mình nó cứ bắt mình phải làm. Thì như vậy mình đâu có phải là mình nữa. Nếu mình là mình, là mình là chủ được mình hoàn toàn. Thế bây giờ nói, nếu mình thích, nói ngay cái người gần mình nhất là gia đình. Nhiều khi cha mẹ, lắm lúc mình thương cha mẹ cũng có, nhưng mà lắm lúc mình cũng không thích cha mẹ như vậy. Mình muốn có cha mẹ khác, nhưng mà tại sao mà cha mẹ lại như vậy? Rồi lắm lúc cái người thân nhất mình, vợ chồng, đôi khi mình cũng nghĩ là thực sự thì khi thành vợ thành chồng rồi thì có thể nó thương nhau. Nhưng mà nếu mà nói cho mình lựa chọn, và trước đó nữa mà cho mình lựa chọn, mình không có lựa chọn vợ chồng đó. Mình, người vợ không có lựa người chồng, người chồng không có lựa người vợ đó. Rồi như vậy đều chứng tỏ là thực sự mình không có làm chủ cái gì được hết. Những cái gần nhất, những cái thân nhất mình cũng không có làm chủ được. Rồi đến chính cái bản thân của mình. Đôi khi người ta nói mình cái gì, người thấp lè tè, mình đâu có muốn vậy đâu. Để rồi đi rồi người ta cứ nói như vậy. Đôi khi người ta bảo mình ốm nhom nhách, mình đâu muốn đâu, mình muốn mập chút chứ. Cũng không mập là không mập. Đôi khi mình muốn gầy chút cho nó đẹp, nhưng mà sao nó cứ mập hoài à? Thì mình làm chủ mình chỗ nào? Cái tâm tính của mình, nhiều khi mình không có muốn như vậy, mà đụng đến cái là thôi mình cũng không chịu được cái tính đó, mình không kềm nó được. Nhìn lại thì mình là cái gì? Mà chỉ biết rằng là có mình đó, nhưng mà mình không có làm chủ được cái gì hết á. Mà mình muốn cái gì mình cũng không biết được. Nếu mà mình muốn thì nó bao la vũ trụ lắm á. Khi mình đi mua nhà, như mua nhà, bộ mình muốn nhà đó hả? Nếu mà nói thật ý muốn của mình, trời ơi, nhà đẹp khỏi nói. Nhưng mà thôi, giờ chỉ đủ tiền mua được hai nhà, lựa một cái thôi, cái này nó đỡ được. Thành ra mình bảo là tôi muốn này, tôi không muốn cái kia, nhưng mà cái muốn nó của mình không phải là cái thực cái muốn của mình, mà bởi vì cái hoàn cảnh mình nó chỉ muốn được đến đó thôi. Thành ra miễn cưỡng mà muốn như vậy. Thành ra cũng nói oai lắm, tôi muốn nhà đó, thực sự là tôi muốn, nhưng mà thực ra muốn hơn được nữa. Thành ra thực sự ra đó, muốn, mình nghĩ cái muốn, mình nghĩ cái ý muốn là của mình. Mình muốn, không phải ai muốn, nhưng mà thực ra mình muốn cũng do hoàn cảnh tạo nên. Một anh chàng ở trong rừng bị cọp nó rượt, chạy gần chết, chậm một chút là chết. Bây giờ là một là nhảy qua một cái vực sâu, hai là leo lên một cái cây. Anh bảo thôi, mình xưa nay thường leo cây, bây giờ leo cây. Để anh lựa cái leo cây. Anh leo lên được cái cây. Đó rồi, anh thoát được, anh thấy mừng. Thì anh quyết định, quả thực anh quyết định leo cây hay là nhảy sang cái vực sâu. Cái đó anh quyết định. Nhưng mà nếu không có con cọp rượt, anh đâu có leo cây nhảy vực sâu làm chi đâu. Anh đâu có ý muốn nó đâu. Anh đâu có quyết định nó đâu. Chẳng có anh bị cọp rượt. Thành ra mình cũng vậy. Nếu mà nói thật, mình đâu có muốn như vậy. Nếu mà mình mà được muốn như ý, trời ơi, thì người nào, người nữ nào cũng đẹp như tiên. Mà người nam nào cũng như là hoàng tử, cưỡi ngựa cọc vậy đó. Mà không muốn được. Mình thực ra không có được. Mình chỉ ở trong hoàn cảnh đó. Rồi nó có vài ba cái cho mình lựa chọn. Lúc đó là mình phải lựa chọn cái đó. Thành ra như vậy mình phải thấy là thực sự là trong đời này, Đức Phật mới nói nó không có cái ngã. Bởi vì nếu nó có cái ngã, nó có cái tôi nó có nghĩa là chủ. Cái tôi nó có nghĩa là nó là chủ và theo ý nó mọi điều. Nhưng mà nó không có cái đó. Không có một cái như vậy bao giờ hết. Đôi khi mình cứ nghĩ là mình quyết định điều này, mình quyết định điều kia, mình quyết định điều nọ. Nhưng mà thực ra là mình đã ở trong một cái hoàn cảnh. Và cái hoàn cảnh nó ép mình phải quyết định. Nó không cho phép mình được ngồi yên nữa. Cũng như là cái anh mọi đó, anh chạy, cái hoàn cảnh nó ép anh phải quyết định là leo lên cây hay nhảy qua vực. Chứ anh không được quyền nói tôi không cần quyết định gì hết. Bởi vì nếu vậy anh sẽ chết. Cái con cọp nó ép anh như vậy. Mình bị cái đời sống này ép mình phải quyết định. Rồi mình lại tưởng đâu mình là người làm chủ cái cuộc đời của mình. Thế ra cái đó là một cái lầm lẫn lớn. Nếu mà mình thấy như vậy thì mình khó mà nhìn ra đạo lắm. Mình bị ép phải quyết định. Có nhiều người nói, có nhiều người Phật tử nói, con thầy biết không, con đâu có muốn lập gia đình đâu. Nhưng mà tại sao lập gia đình? Bởi vì cái đời sống nó bắt phải như vậy. Nó bắt mình phải như thế. Nếu không, nó cô đơn, nó ép mình. Mày không lập gia đình, mày cô đơn. Mọi người người ta nói mày, mày cô đơn. Về nhà ông bố cứ nói hoài. Và mẹ cũng nói, mày già đầu đi long nhong. Chẳng ra gì hết. Nó cứ ép, đời sống nó cứ ép tới. Rồi nó ép, đôi khi mình thấy lập gia đình đi. Chứ còn thực sự nói mình bảo mình cũng muốn. Đây, thành ra như vậy đó, mình biết rằng là thực ra nó có một cái áp lực trong cuộc đời này. Nó áp lực, nó bắt mình phải hành động. Nó bắt mình phải quyết định điều này, nó bắt mình phải quyết định điều kia. Nó bắt mình phải là một con người như vậy. Mà thực sự nếu mà nói, thì mình, nếu mà mình được tự do mà thực sự theo ý mình ấy, thì nhiều khi mình không có phải là cái con người mình đang là đâu. Cho nên thực sự như vậy ấy, mà những cái người ta nói rằng là mình có quyền quyết định mình này nọ, nó mình làm chủ đời mình cái gì gì á, thực ra những cái đó là một cái cách nói mà nó có tính cách thế tục thôi. Một khi mà mình theo cái Phật pháp á, thì Phật pháp cho mình thấy là cái sự thật của cuộc đời mình á, mình không có làm chủ gì hết á. Và tất cả nó là những cái nhân quả. Thành ra cái quả cam nó phải là quả cam, bởi vì nhân của nó là cam. Quả cam nó không thể là quả ổi được, bởi vì nhân của nó là nhân cam. Thành ra mình cũng phải như vậy, bởi vì cái nhân của mình như thế. Mình bị phải như thế, mình bị bắt buộc phải như vậy. Đôi khi mình không muốn tham, không muốn gì hết, nhưng mà nó ép, nó bắt phải vậy, bởi vì cái nhân của mình như thế. Đôi khi có nhiều người, người ta làm xấu, mà người ta không có muốn làm xấu, mà người ta bị ép phải làm xấu. Ép bên ngoài, ép bên trong, ép đủ thứ hết. Thành ra chính vì vậy mà mình biết là thực sự, trong đạo Phật nói tại sao nó kỳ khôi vậy? Nếu mà nó có cái tôi thật thì cái tôi nó để làm gì ấy? Nó thành là tôi mọi, tức là mình bị sai sử, mình bị nô lệ vào cái áp lực đó. Áp lực mà mình không biết nó từ đâu của cuộc sống này. Thành ra cuộc sống này nó là một từ một cái năng lực, một cái áp lực là nó đẩy mình vào và mình hiện hữu ra. Cái áp lực nó làm cho mình hiện hữu ra và mình phải theo cái chớn của nó. Nó như kẻ nó ăn cắp, ăn trộm gì ấy, nó từ kiếp trước là những cái nhân nó đẩy nó vào cái đời sống này và đẩy nó vào cái cuộc sống đó. Và lắm lúc ấy là nó không làm sao nó vẫy vùng, nó thoát ra được. Mình tránh ra được bởi vì cái nhân của mình khác. Thành ra nó tùy năng lực cái nhân đó, nó phát hiện ra cái cuộc sống của mình là một cái thành quả. Cái quả đó nó không có thể đòi hỏi nó khác được với cái nhân của nó. Thành ra chính vì vậy mà nó bị chôn vùi trong đó. Nhìn trên mặt đó nó phải nói là nhân quả nó kiểm soát con người của mình chặt chẽ 100%. Nhưng mà mình sẽ thấy là đạo Phật vẫn có một cái lối thoát. Nếu mà nhân quả kiểm soát 100% thì chắc chắn rằng là mình phải chịu cái số phận nó vĩnh viễn. Nhưng mà nhân quả trong đạo Phật nó rất là thâm sâu. Và đôi khi những cái ý nghĩa đó nó thuộc về chân lý. Ở đây mình chỉ nói qua trên phương diện này. Bởi vì con người ta có một số người ta chủ trương là định mệnh. Tức là mình sinh ra đời nó có một cái số mệnh của mình nó cố định rồi, không cách gì thay đổi được, kêu là cố định, cho nên gọi là định mệnh. Mình đã là như thế, nó, cái số mệnh nó quyết định như vậy thì mình phải như thế. Bây giờ có nhiều người ta hỏi, và tất cả những cái vị người ta hỏi đạo Phật có chủ trương định mệnh hay không, nhân quả của đạo Phật có phải là định mệnh hay không. Nhưng tất cả các vị cao tăng của đạo Phật, tất cả các học giả nghiên cứu đạo Phật đều trả lời là nhân quả đạo Phật không phải là định mệnh. Nhưng mà khi mà mình phân tích như vừa rồi thì mình sẽ thấy rằng là mình không có làm cái gì khác hơn được. Cái nhân nó làm chủ hết. Cho nên bây giờ mình bảo là đạo Phật nói nhân quả phải định mệnh thì nó là như thế nào? Thì vấn đề này tương đối nó rất là thâm sâu và tế nhị. Mình cần phải tư duy mà nó mới rõ được. Chứ đôi khi mà chỉ nói qua mình có thể chưa có bắt kịp đâu. Nhưng giờ đây mình chỉ nói điều tuy rằng nó như vậy nhưng mà nó vẫn có kẽ hở. Lý do là bởi vì là cái nhân mà mình tạo nên trong đời trước cũng như nhân mình đang tạo trong đời này, nó do nhiều cái duyên khác nó hợp lại mới thành cái nhân đó. Mình muốn ăn cắp một đồ vật, nó phải có cái đồ vật đó, nó phải có cái người chủ. Đó. Rồi nó phải có cái cơ hội của mình, nó phải có cái tất cả những cái gì mà nó thành con người mình. Rồi cái cha mẹ, giáo dục, gia đình. Đó. Những lời nhắc nhở của bạn bè nó có trong đó hết. Nhiều khi mình ăn cắp, một người ăn cắp, mà cha mẹ của người đó cũng luôn luôn dạy cho cái người đó là mày thấy cái gì lấy được mày phải lấy, như vậy mới là người khôn ngoan. Nhưng mà cũng có nhiều người ăn cắp mà cha mẹ cũng luôn luôn nói là mày không có được ăn cắp là điều xấu trong đời đời này. Nhưng mà đến cái lúc mà cái người đó phạm vào cái ăn cắp khi mà người đó phạm vào cái ăn cắp đó thì những cái tất cả những cái yếu tố mà mình đã tích tụ lại nó có thể đều khởi lên trong tâm mình. Thành ra cái người mà luôn luôn gặp ác tri thức, tức là gặp cha mẹ cứ xúi mình ăn cắp, thì người ăn cắp xong rất vui mừng. Còn cái người mà gặp cha mẹ là thiện tri thức thì ăn cắp xong một cái thấy hồi hộp, lo sợ, bất an. Thành ra luôn luôn nó không có phải là nó như thế là nó như thế thôi. Tức là cái người đó là có một cái số, một cái quả là phải ăn cắp, thì là người đó ăn cắp và giống hệt nhau. Thế thì khi cái người mà có thiện tri thức họ ăn cắp thì họ run sợ. Cái run sợ của họ đó, cái hồi hộp của họ đó, nó mới chiêu cảm, nó lại kéo các cái nhân duyên đến, khác đến. Người đó có thể bị bắt, và người đó hoảng sợ cho nên lộ tẩy bị bắt. Khi bị bắt như vậy đó, người đó cảm thấy đau khổ, và tự nhiên những cái lời dạy của thiện tri thức của cha mẹ đó, nó trở nên mạnh mẽ, nó trở nên nghĩa là rõ rệt. Người đó thấy tất cả những cái không hay không đẹp thì tự nhiên nó phát sinh ra một cái nhân chủng mới. Cái nhân chủng đó nó thoát ra khỏi cái nghiệp ăn trộm, cái kết quả ăn trộm. Thành ra cái đó nó rất là phức tạp, mà đạo Phật thường gọi chung nó là lý duyên khởi. Thì đến đời sau đến đời sau người đó tạo một cái nhân ăn cắp đời sau người đó nghèo nàn. Nhưng trong cái nghèo nàn đó, cái người đó rất là thanh khiết. Vì vậy cho nên tự nhiên nó lại trở thành cái nghèo, nó lại trở thành một cái công đức. Cái người đó sống tăng trưởng tất cả những cái đức tính tốt. Và nhờ cái đức tính tốt nó lại chiêu cảm như vậy, những cái sự kính trọng của mọi người. Và tức là nó chuyển thành một cái kết quả khác hẳn. Đôi khi nó vượt lên trên cái nghèo nàn đó. Người đó có một cái danh thơm trong cuộc sống. Thành ra nó phức tạp vô cùng, cái đời sống này.